Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ khi lập tên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Tổng thống Hoa Kỳ chuẩn bị gặp Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục chuyện quốc tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Washington, một nhóm 37 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã yêu cầu chính phủ Cộng sản Việt Nam trả tự do tiếp khách cho cha Nguyễn Văn Lý. Trong lá thư đề ngày 1 tháng 7 vừa qua gửi cho Chủ tịch Nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Minh Triết, các thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu trả tự do cho cha Lý, người đã bị kết án trong một phiên tòa diễn ra chỉ có nửa ngày tại Huế vì tội gọi là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng sản. Các thượng nghị sĩ ký tên vào lá thư nói rằng phiên tòa xử cho Lý quá thiếu sót. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng giám mục này đã không được tiếp xúc với luật sư cũng như không được cho biện hộ tại tòa án. Lá thư viết cho Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam có đoạn viết như sau: trước những thiếu sót nghiêm trọng liên quan đến việc bắt giữ, xét xử và giam tù này, chúng tôi yêu cầu ông trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Lý, cho phép ngài về với gia đình và công việc của ngài mà không có bất cứ ngăn trở nào về quyền phát biểu ý kiến, hội họp và di chuyển. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha Lý năm nay 63 tuổi đã từng bị cầm tù 3 lần từ thập niên 70 với tổng cộng 14 năm tù. Phiên tòa năm 2007 đã lôi kéo sự lên án của các nhà ngoại giao và các tổ chức theo dõi nhân quyền. Lá thư của các nhà lập pháp Hoa Kỳ gửi cho Chủ tịch Nhà nước Việt Nam cũng nhắc đến nghĩa vụ phải tôn trọng quyền lợi chính đáng của những người bị bắt giam, là họ phải được xem là vô tội bao lâu chưa bị kết án bởi một phiên tòa nghiêm chỉnh theo đúng luật, cũng như phải được nhờ luật sư bào chữa và tự biện hộ. Lá thư nhấn mạnh rằng việc bắt giam cha Lý, phiên tòa và việc tiếp tục giam cầm như thế đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về việc Việt Nam có tôn trọng những nguyên tắc trên đây không. Lá thư của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ được gửi đến Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ vài tuần sau khi một luật sư nhân quyền là ông Lê Công Định bị bắt cũng về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản. Trường hợp của ông Định đã gây ra những quan ngại tại các nước Âu Châu, Hoa Kỳ, các hiệp hội luật sư thế giới, các tổ chức nhân quyền và các giới báo chí trên thế giới. Cũng tin Việt Nam, một linh mục dòng chức quốc tế Việt Nam bác bỏ những cáo buộc của báo chí Việt Nam cho rằng ngài đã tham gia các hoạt động phản cách mạng, trong đó có việc sở hữu một máy vi tính cầm tay có chứa đựng những tài liệu và điện thư có nội dung xấu nhằm kêu gọi phá hoại đoàn kết dân tộc và các chính sách kinh tế và xã hội của chính phủ. Hôm thứ Ba 30 tháng 6 vừa qua, các cơ quan truyền thông công cụ của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã loan tin rằng cha Lê Quang Uy dòng chức quốc thế đã cúi đầu nhìn nhận rằng mình đã phạm tội ác chống lại nhân dân và chính phủ. Một tờ báo của Công an Nhân dân tường thuật rằng cha Uy đã bị khám phá vi phạm luật xuất bản của Việt Nam khi nhân viên tại phi trường Tân Sơn Nhất tìm thấy tài liệu và điện thư có nội dung xấu trong máy vi tính cầm tay của ngài. Cha Uy đã bị bắt giữ tại phi trường hôm 6 tháng 6 vừa qua khi trở về từ nước ngoài. Hành lý của cha đã bị lục tung và máy vi tính của cha đã bị an ninh phi trường tịch thu. Được thả về sau đó, nhưng vị linh mục lại nhận được giấy mời phải đến làm việc với Sở Thanh tra Văn hóa. Cha Uy đã bác bỏ tất cả những cáo buộc trên đây. Ngài nói rằng công an đã bóp méo bản tường trình mà ngài đã ký tại phi trường hôm 29 tháng 6 vừa qua. Ngài nói rằng hầu hết các tài liệu trong máy vi tính của ngài là các bài giảng. Ngoài ra có một số tài liệu liên quan đến việc ngài chống lại việc khai thác bauxit tại cao nguyên Tân Phần. Cha khẳng định, bao lâu các tài liệu này chỉ là bản thảo trên máy vi tính của tôi, thì đó không phải là hành động vi phạm luật xuất bản. Cha Uy đã từng mở một trang mạng kêu gọi người công giáo tại Việt Nam và hải ngoại ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Việt Nam chấm dứt tức khắc việc khai thác bauxit tại cao nguyên. Kể từ tháng 2 vừa qua, các cơ quan truyền thông công cụ của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã không ngừng tố cáo cha tuyên truyền chống nhà nước và âm mưu lật đổ chế độ Cộng sản. Báo chí Việt Nam yêu cầu phải tức khắc nghiêm trị vị linh mục này dựa trên điều 88 của luật hình sự Việt Nam. Nếu bị kết án, cha uy có thể phải bị giam tù từ 3 đến 20 năm hay ngay cả tử hình. Tin Tegucigalpa, Honduras. Giáo hội Công giáo tại Honduras bác bỏ những cáo buộc cho rằng mình đã tham gia cuộc đảo chính. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Religion Digital, cha German Felix, thư ký điều hành của Caritas Honduras, nói rằng giáo hội bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng giáo hội tham gia vào cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya. Trái lại, cha Felix khẳng định rằng giáo hội đã không ngừng kêu gọi đối thoại và yêu cầu Tổng thống Zelaya tôn trọng những quy định của hiến pháp liên quan đến việc tổ chức trưng cầu dân ý. Trong cuộc phỏng vấn, cha Calix vốn là một cố vấn thân cận của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, nói rằng giáo hội hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc về sự đồng lõa của giáo hội trong cuộc đảo chính. Vị linh mục này giải thích rằng 10 ngày trước khi diễn ra cuộc đảo chính, giáo hội đã kêu gọi đối thoại và tham khảo ý dân. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 19 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Honduras đã kêu gọi chính phủ hãy tham khảo ý kiến dân và bảo đảm rằng mọi cuộc trưng cầu dân ý hay cải tổ phải phù hợp với luật pháp và hiến pháp. Cha Calix ghi nhận rằng các đức giám mục Honduras đã chống lại việc tổng thống ra tranh cử lần thứ hai, và 10 ngày trước khi bị trút phế, ông cũng đã gặp gỡ với các đức giám mục. Trong cuộc gặp gỡ, ông đã cam kết không ra tranh cử và sẽ rời nhiệm sở vào tháng giêng năm tới. Theo cha Calix, các việc tổng thống tái tranh cử lẫn cuộc đảo chính đều không phải là giải pháp cho Honduras, vì cả hai đều đi ngược lại với tiến trình dân chủ. Tuy nhiên, cha cũng nhìn nhận khía cạnh tích cực của cuộc đảo chính, bởi vì liền sau cuộc đảo chính, quân đội đã chuyển giao quyền hành lại cho chính phủ dân sự. Tin Roma, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức chân dung của Thánh Phaolô được vẽ vào thế kỷ thứ tư. Bức chân dung đã được khám phá cách đây 2 tuần lễ tại hang tọa đạo Thánh Tecla ở Roma, gần vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Theo báo Người Quan sát Roma, trong bức chân dung, Thánh Phaolô được vẽ như một triết gia với cái nhìn sắc bén, gò má lõm, vầng trán cao và chùm râu nhọn. Bên cạnh Thánh Phaolô là chân dung của 3 vị khác mà người ta cho là Thánh Phêrô và 2 tông đồ anh em Giacôbê và Gioan. Theo báo Người Quan sát Roma, đây là lần đầu tiên người ta thấy 2 thánh tông đồ Phêrô và Phaolô chiếm một chỗ quan trọng. Các ngài không được trình bày bên cạnh người chết mà đứng riêng rẽ như những người đang giám sát toàn bộ công cuộc tạo dựng. Tin Seoul, Hàn Quốc. Caritas Hàn Quốc nói rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Bắc Hàn không chỉ liên quan đến tình trạng thiếu thốn lương thực, mà còn bao gồm cả những vi phạm đối với những quyền cơ bản như quyền được chăm sóc về y tế, được hưởng giáo dục và thông tin. Để đối phó với cuộc khủng hoảng, Caritas Hàn Quốc và Caritas Quốc tế hiện đang bảo trợ cho nhiều sáng kiến trong lĩnh vực y tế và lương thực tại Bắc Hàn. Caritas Hàn Quốc và Caritas Quốc tế cũng đang cố gắng phát triển những dự án dài hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt dành cho những người khuyết tật, nhất là trẻ em. Mới đây, Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới đã cảnh báo rằng Bắc Hàn đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, ông Wolfgang Gertner, cố vấn của Caritas Hàn Quốc trong chương trình cứu trợ Bắc Hàn cho biết, trong chuyến viếng thăm Bắc Hàn hồi đầu tháng 5 vừa qua, ông không thấy có dấu hiệu rõ rệt về việc khan hiếm thực phẩm tại Bắc Hàn. Tuy nhiên, theo ông, sở dĩ du khách không thể thấy được tình trạng này là bởi vì người bên ngoài không có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với dân chúng một cách tự do. Tình trạng nông nghiệp vẫn luôn bấp bênh và Bắc Hàn phải lệ thuộc vào việc tiếp tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo ông Gessner, dân chúng có sống còn được là nhờ có được mảnh vườn hay vuông đất để canh tác. họ kiếm tiền nhờ buôn bán lẻ hơn là dựa vào chế độ tem phiếu của chính phủ. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico kêu gọi giáo dân hợp tác với các vị dân cử. Phát biểu trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 này. Đức cha José Fernández Arteaga, tổng giám mục Mexico nói rằng, người Công giáo có nghĩa vụ phải hợp tác với các vị dân cử. Làm như thế họ bên vực cho những giá trị bất biến như sự sống và gia đình. Trong một bài báo, Đức cha Arteaga viết như sau. Tất cả mọi công dân đều có quyền và đồng thời nghĩa vụ phải đi bỏ phiếu để thăng tiến công ích. Giáo hội ca ngợi và hướng dẫn công việc của những ai vì phục vụ nhân loại, dấn thân hoạt động cho công ích và chấp nhận gánh nặng của nhiệm vụ. Theo Đức cha Arteaga, người tín hữu Kitô được chuẩn bị để thi hành nghĩa vụ này một cách có trách nhiệm. Họ có những lý do khách quan để đi bỏ phiếu một cách tự do. Họ sẵn sàng chấp nhận những người đắc cử, và bởi vì không ai có thể một mình hoàn thành trách nhiệm của mình, cho nên các tín hữu Kitô sẵn sàng hợp tác với họ. Vị tổng giám mục này cũng nhắc lại rằng, mọi quyền bính đều đến từ Thiên Chúa. Để tạo điều kiện cho các tín hữu được đi bỏ phiếu, Ngài cho biết sẽ ban phép chuẩn khỏi đi lễ ngày Chủ nhật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tổng thống Hoa Kỳ chuẩn bị gặp Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của 8 nước công nghiệp tiên tiến, thường được gọi tắt là G8, tại Aquila, Ý, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây. Nhân dịp này, ông sẽ được Đức Thánh Cha dành cho một cuộc tiếp kiến vào chiều ngày 10 tháng 7 tới. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Barack Obama đã cho tổ chức tại Tòa Bạch Ốc một cuộc họp báo bàn tròn với một số cơ quan truyền thông công giáo Hoa Kỳ và đài phát thanh Vatican. Ngoài ra, tham dự cuộc họp báo còn có đại diện của báo The Washington Post. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Obama đặc biệt đề cao Đức Cố Hồng Y Joseph Bernardin, Tổng giám mục Chicago, người mà ông đã được hân hạnh gặp gỡ khi còn làm việc cho một dự án phát triển của Giáo hội Công giáo. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng những cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y vẫn tiếp tục ảnh hưởng trên ông, nhất là trong cách tiếp cận với vấn đề công bình xã hội. Ông cũng nói với 8 ký giả đại diện của các báo công giáo tại Hoa Kỳ rằng, ông hy vọng sẽ sớm đạt được một đạo luật về việc bảo vệ tự do lương tâm cho các nhân viên y tế. Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 45 phút đồng hồ với giới báo chí công giáo tại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama nói rằng ông đặt nhiều hy vọng vào cuộc gặp gỡ sắp tới với Đức Thánh Cha. Tổng thống Hoa Kỳ cũng đề cập đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và những lời chỉ trích công khai của một số giám mục Hoa Kỳ và nhiều người trong giáo hội nhắm vào cá nhân ông. Ông Obama nói rằng ông xem cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với Đức Thánh Cha cũng giống như bất cứ cuộc tiếp xúc nào với một vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng dĩ nhiên, theo Tổng thống Hoa Kỳ, cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha không chỉ đơn giản như một cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ quốc gia. Giáo hội Công giáo có một ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới và tại Hoa Kỳ, và Đức Thánh Cha là một nhà lãnh đạo và hướng dẫn dư luận trong rất nhiều vấn đề. Ảnh hưởng tôn giáo của Đức Thánh Cha vượt ra khỏi ranh giới của Giáo hội Công giáo. Do đó, Tổng thống Hoa Kỳ xem cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha như một vinh dự lớn lao, và ông hy vọng rằng cuộc gặp gỡ sẽ mở ra nhiều sự hợp tác hơn giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông, chống lại nghèo đói trên thế giới cũng như đương đầu với hiện tượng thay đổi thời tiết và hàng loạt những vấn đề khác. Nhiều ký giả đã nêu lên những căng thẳng giữa chính phủ của ông và một số giám mục Hoa Kỳ, đặc biệt trong việc ông đến đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Công giáo Notre Dame hồi tháng 5 vừa qua. Quyết định của trường đại học khi mời ông đến đọc diễn văn và trao bằng tiến sĩ luật danh dự cho ông đã tạo ra một làn sóng chống đối và những lời chỉ trích gay gắt của trên 10 giám mục Mỹ. Các vị này cho rằng mời một người ủng hộ phái thay như ông đến đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp của trường là một việc làm không thích hợp của trường Đại học Công giáo Notre Dame. Các nước giám mục Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tổng thống Obama về việc ông đảo ngược sắc luật của người tiền nhiệm của ông là Tổng thống George Bush và cho phép sử dụng ngân sách của chính phủ liên bang để tài trợ cho các tổ chức phá thai ở nước ngoài. Trả lời cho các câu hỏi trên đây, Tổng thống Obama khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục làm việc với hàng giáo phẩm Hoa Kỳ, bởi vì theo ông là Tổng thống của mọi người Mỹ, chứ không chỉ riêng của những người ủng hộ ông. Tổng thống Obama nói, các đức chính mục Hoa Kỳ có một ảnh hưởng sâu xa trong các cộng đồng, trong giáo hội và bên ngoài giáo hội. Điều tôi muốn nói là, cho dẫu có một số giám mục chỉ trích tôi, vẫn có nhiều vị rất quảng đại và ủng hộ tôi, ngay cả khi không đồng ý với tôi về mọi vấn đề. Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng một trong những lý do khiến ông muốn có quan hệ làm việc tốt với các đức chính mục là vì ông đã có những kỷ niệm rất đẹp về đức cố hồng y Joseph Bernardin khi ông còn làm việc cho một dự án phát triển trong các giáo xứ tại phía nam Chicago. Ông nói, tôi biết được tiếng nói mạnh mẽ của các đức chính mục trong các vấn đề xã hội. Về vấn đề tự do lương tâm của các nhân viên y tế, Tổng thống Obama cho biết, lúc còn là thượng nghị sĩ tại Illinois, ông đã ủng hộ quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế trong các bệnh viện công giáo. Nhưng khi ông vừa nhậm chức, chính phủ của ông đã đảo lộn điều đã được Tổng thống Bush ký ban hành chỉ 2 ngày trước khi ông tuyên thệ nhậm chức. Trong bài diễn văn đọc tại trường Đại học Notre Dame vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống gọi đây là một vấn đề tế nhị. Tổng thống Obama nói với các ký giả công bố rằng, có hàng trăm ngàn lá thư gửi đến tòa Bạch Ốc yêu cầu dược lại sắc luật về tự do lương tâm. Ông cho biết sẽ đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về vấn đề này. Chương trình được tiếp nối với chương mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Người vui thì ta ở với ai? Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thứ bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã dành cho các đức chính mục Việt Nam một buổi tiếp kiến chung. Tin tức về buổi tiếp kiến và nội dung bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các đức giám mục Việt Nam đã được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thế giới. Riêng bản tin trên đài VOA hôm 29 tháng 6 năm 2009 đã viết như sau. Hôm thứ bảy vừa qua, Đức Chúa Hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng Giáo hội Công giáo La Mã và chính phủ Việt Nam có thể có được một sự hợp tác lành mạnh. Bản tin của hãng thông tấn AP trích lời Đức Chúa Hoàng phát biểu với các linh mục Việt Nam tới thăm tòa thánh vào ngày 27 tháng 6 rằng giáo hội và giáo dân có thể hành động một cách trung thành để tạo nên một xã hội đoàn kết và công bằng. Đức Chúa Hoàng nói thêm bằng tiếng Pháp rằng có thể có được một mối quan hệ lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị. Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã cắt đứt quan hệ với Tòa Thánh Vatican sau khi lên nắm quyền vào năm 1954. Căng thẳng giữa chính phủ và 6 triệu giáo dân Công giáo ở Việt Nam đã kéo dài trong nhiều năm. Chính phủ luôn theo dõi chặt chẽ các nhóm tôn giáo và kiên quyết giành quyền phê chuẩn hầu hết những vụ bổ nhiệm các chức sắc của giáo hội. Quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh gần đây đã bắt đầu được cải thiện, và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành giới chức cao cấp nhất của Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng khi ông tới thăm Vatican hồi năm 2007. Đức Giáo Hoàng Benedicto cũng nói trong buổi gặp gỡ các đức giám mục Việt Nam rằng Tòa Thánh không tìm cách thay thế những người có trách nhiệm lãnh đạo đất nước, nhưng chỉ mong muốn hợp tác trên một tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau để thực hiện vai trò của mình nhằm phục vụ mọi tầng lớp người dân. Đức Giáo Hoàng Benedicto quả thật luôn lạc quan và tin tưởng ở cái tâm của con người. Nhưng theo nhận định của một số quan sát viên, thật là khó để thuyết phục nhà nước Hà Nội tin vào các nhà hoạt động tôn giáo. Điển hình nhất là trường hợp đã xảy ra cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Nhất Hạnh đã nhiều lần đưa phái đoàn quốc tế về Việt Nam, đi từ Nam ra Bắc, mở nhiều cuộc nói chuyện về tu học, gặp các giới từ học giả, văn nghệ sĩ cho tới giáo hội và quan chức, nhưng vẫn không thoát được nỗi lo bất an của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Có thể nói Thiền sư Nhất Hạnh đã có công giúp thế giới nhìn thấy rằng nhà nước Hà Nội đang thay đổi, góp sức thuyết phục và hoàn tất thành công các lễ hội Phật giáo quốc tế. Các thành công đó không thể nào dùng tiền mua được. Không chỉ giúp thế giới giảm cái nhìn về một chế độ Việt Nam tập quyền toàn trị, Thiền sư còn trình bày cả khía cạnh văn hóa tâm linh của Việt Nam. Thực tế, cũng chính nhờ đợt mở cửa tôn giáo này mà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Michael Michalak, mới hài lòng nói với Bộ Ngoại giao Mỹ rằng chế độ Cộng sản Việt Nam đã cởi mở về tôn giáo rồi, và rằng các sai sót kìm kẹp chỉ là có tính cách địa phương và cá biệt mà thôi. Tôi nhìn nhận rằng Thiền sư Nhất Hạnh đã giúp gỡ bỏ chế độ Cộng sản Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hung hiểm đối với tôn giáo, mà danh sách chính thức Bộ Ngoại giao Mỹ gọi là danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về các thành tích vi phạm tự do tôn giáo. Nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đáp trả như thế nào với thiện chí và những nỗ lực của Thiền sư Nhất Hạnh? Tin tức cho biết, bắt đầu từ thứ Bảy, 27 tháng 6, và kéo dài đến khuya rạng ngày thứ Hai, 29 tháng 6 vừa qua, công an đã đưa cả xã hội đen và cả một đội con gái ăn mặc hở hang vào tu viện Bát Nhã tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, để trục xuất toàn bộ 400 tăng ni thuộc đạo tràng Làng Mai của thầy Nhất Hạnh. Bản tin từ chùa Bát Nhã viết như sau: 400 tu sĩ Làng Mai tại tu viện Bát Nhã đã hoàn toàn bị cô lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một nhóm Phật tử ở thị xã Bảo Lộc nghe tin vội vào thăm thì bị một nhóm côn đồ chặn đánh, trong đó có hai người bị thương nặng. Hiện tại đồng hạnh và mấy sư đồng đang tiếp tục đập phá nhà bếp. Như vậy tối nay 400 tu sĩ ở đây không có chỗ để nấu ăn. Trong khi đó, điện nước khu vực này vẫn tiếp tục bị cúp hoàn toàn. Đó là chuyện chiều hôm Chủ nhật. Rồi cái bản tin chiều thứ Hai, 29 tháng 6, cho biết thêm như sau. Nguồn tin từ Bảo Lộc cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 6 năm 2009. Một phái đoàn tăng ni Phật tử của Sài Gòn và Lâm Đồng đến thăm chư tăng Bát Nhã đã bị đám côn đồ do thượng tọa Đức Nhi điều tới tấn công, gây nhiều thương tích cho nhiều người. Trong đó, thượng tọa Thích Thái Thuận là chánh đại diện Phật giáo Bảo Lộc, kiêm phó trưởng ban quản trị Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, là bị thương nặng nhất và phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bảo Lộc. Chứng kiến cảnh này, ai đó đã phải thốt lên: có trời đất nào như thế không? Thực tế thế rồi, có muốn hợp tác lành mạnh cũng là chuyện khó. Vấn đề chỉ là nỗi bất an tôn giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam quá lớn, và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Biết bao giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam mới chịu rời bỏ cái tâm nhìn đâu cũng thấy kẻ thù đang gây hấn đủ thứ này. Quả thật, khi cái tâm con người bất an thì nó cũng gây bất ổn cho người khác. Một chế độ xây dựng trên khủng bố trong thực chất cũng là một chế độ sống trong sợ hãi. Chính vì sợ hãi và bất an mà con người cũng tìm cách gây khủng bố cho người khác. Hơn ai hết, người sợ hãi nhất chính là kẻ gây ra khủng bố. Chính vì luôn sống trong sợ hãi mà con người nhìn đâu cũng thấy kẻ thù cần phải tiêu diệt. Nhạc sĩ Phạm Duy đã có lý để kêu gọi những người đang nhìn đâu cũng thấy kẻ thù: giết người đi thì ta ở với ai? Thế giới này sẽ ra sao nếu nhìn đâu ta cũng thấy kẻ thù, và lúc nào cũng muốn tiêu diệt kẻ thù? Giết người đi thì ta ở với ai? Thật vậy, nếu lúc nào ta cũng muốn tiêu diệt kẻ thù, thì cái tâm của ta lúc đó cũng sẽ trở thành một bãi sa mạc hoang vắng, hay tệ hơn, một thứ nhà tù ta dùng để tự giam hãm chính mình. Cuộc sống chỉ đẹp và đáng sống nếu ta thực sự muốn sống và cũng muốn để cho người khác cùng sống với ta mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu bài hỏi đáp "Có nhiều cha dân lễ thì linh hồn mau được cứu rỗi", do Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Hiến phụ trách. Bài viết được đăng trên trang báo Tin Vui. Hỏi: xin cha cho biết sự khác biệt nào giữa thánh lễ chỉ có một linh mục với thánh lễ có giám mục chủ tế và nhiều linh mục đồng tế? Nếu có nhiều linh mục đồng tế thì có lợi ra sao cho một linh hồn được xin cầu nguyện? Trả lời: trong một bài viết trước đây, Tôi đã có dịp giải thích về giá trị thiêng liêng của thánh lễ nói chung và giá trị của việc có nhiều linh mục đồng tế trong các lễ cưới và lễ tang. Nhân câu hỏi trên, tôi xin được nhắc lại giáo lý của giáo hội về các vấn đề này như sau. Trước hết, chúng ta phải hiểu rõ rằng, phụng vụ thánh mà cao điểm là thánh lễ tạ ơn hay còn gọi là lễ Misa, là đỉnh cao và nguồn mạch của mọi đời sống giáo hội. Sở dĩ thế, vì thánh lễ tạ ơn ngày nay chính là hy tế thập giá Chúa Kitô đã một lần dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để đền tội thay cho nhân loại đáng phải phạt và chết đời đời vì tội. Đồng thời cũng diễn lại bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với nhóm 12. Nhân đó, Chúa đã lập phép thánh thể và chức linh mục, một điều mà các giáo phái ngoài công giáo và chính thống giáo không tin. Khi dâng hy tế cực trọng trên thập giá, Chúa Giêsu vừa là tư tế, tức là linh mục thượng phẩm, vừa là bàn thờ, vừa là lễ vật. Ngày nay, Chúa Kitô vẫn tiếp tục dâng hy tế này cách mầu nhiệm qua các tác vụ của giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa trong trần gian. Nói rõ hơn, mỗi khi thánh lễ tạ ơn được cử hành trên bàn thờ ở bất cứ nơi nào trong giáo hội, thì chính Chúa Kitô lại hiện diện cách nhiệm mầu qua cá nhân thừa tác viên con người là linh mục hay giám mục để diễn lại bữa ăn tiệc ly và dâng lại hy tế năm xưa trên thập giá để xin Chúa Cha ban ơn cứu chuộc cho chúng ta ngày nay như giáo hội đã dạy. Mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó Chúa Giêsu chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế, thì công cuộc cứu chuộc của chúng ta được thực hiện. Như thế có nghĩa là chính Chúa Giêsu là chủ tế của mọi thánh lễ tạ ơn, nhưng Chúa thực hiện qua công cụ loài người là các thừa tác viên có chức thánh trong hàng tư tế như linh mục và đặc biệt là giám mục, những người được ơn chia sẻ trọn vẹn chức linh mục đời đời của Chúa Kitô, thầy cả thượng phẩm theo phẩm trật Melchizedek. Hồng y và chính Đức Giáo Hoàng cũng chỉ là thừa tác viên như linh mục và giám mục khi dâng thánh lễ tạ ơn mà thôi. Vì không phải cá nhân linh mục hay giám mục dâng lễ, mà chính Chúa Kitô mượn tay và miệng lưỡi của các ngài để diễn lại bữa tiệc ly và dâng lại hy tế thập giá cách nhiệm mầu hay bí tích trên bàn thờ ngày nay để xin ơn cứu độ cho chúng ta cùng thể thức và giá trị như ơn ấy được ban lần đầu cho nhân loại qua cái chết của Đức Giêsu trên thập giá năm xưa. Như vậy, tuyệt đối không có sự khác biệt nào giữa thánh lễ của một linh mục cử hành và thánh lễ của một giám mục hay của Đức Thánh Cha. Tất cả các ngài tuy khác nhau về chức thánh và quyền bính trong giáo hội, nhưng khi cử hành thánh lễ tạ ơn thì các ngài không nhân danh cá nhân mình mà nhân danh Chúa Kitô, nghĩa là chính Chúa Kitô là tư tế duy nhất, còn các vị khác chỉ là thừa tác viên của ngài. Với nhãn quan con người thì nhiều người lầm tưởng rằng tham dự thánh lễ của một giám mục và nhất là của Đức Thánh Cha thì có giá trị và ơn ích thiêng liêng hơn là dự thánh lễ của một linh mục tầm thường. Điều này hoàn toàn sai lầm như đã giải thích ở trên. Về câu hỏi thứ hai, tôi xin nhắc lại điều đã có lần trả lời, cũng theo nhãn quan của con người. Thì lễ tang, lễ cưới, nếu có nhiều linh mục đồng tế và đặc biệt có giám mục hay hồng y chủ tế, thì trước hết đó là vinh dự, hạnh diện lớn lao cho gia chủ. Ngoài ra, người ta cũng nghĩ rằng có nhiều linh mục đồng tế thì có nhiều ơn ích thiêng liêng cho người sống hay chết. Vì thế, các cộng đoàn Việt Nam, và chỉ riêng có giáo dân Việt Nam mà thôi, các sắc dân khác không có thói quen này. Người ta thường cố mời nhiều linh mục đến đồng tế trong các dịp lễ tang, lễ giỗ hay lễ cưới. Điều này cũng không có gì là sai trái. Tuy nhiên, cần phải nói ngay rằng, Chúa ban ơn không phải vì có nhiều linh mục hay giám mục đồng tế trong các dịp nói trên, mà chủ yếu là vì lòng thương xót vô biên và công bằng tuyệt đối của Ngài. Vì vậy, nếu một người đã hướng trọn đời mình về Chúa và quyết tâm sống theo đường lối của Ngài, thì đó mới là đảm bảo chắc hơn cho phần rỗi của mình, như Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ xưa. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, mà được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Như vậy, nếu một người đã không quyết tâm tìm kiếm, yêu mến và sống theo đường lối của Chúa, hay nói cách khác, đã từ khước Ngài suốt cả cuộc đời của mình, thì khi chết, dù có Đức Thánh Cha và hàng trăm giám mục linh mục đồng tế, thì cũng vô ích mà thôi. Ngược lại, một người đã ra đi trong ơn nghĩa Chúa, hay ít là trong giờ sau hết đã kịp thời quay trở lại với Chúa và xin Ngài tha thứ, thì cho dù không có linh mục cử hành lễ tang hoặc không có linh mục nào đồng tế thì cũng không thiệt thòi gì về mặt thiêng liêng cả, vì Chúa rất nhân từ và công minh khi phán xét con cái loài người. Đây là điều chúng ta phải tin và cậy trông. Nói tóm lại, muốn được cứu rỗi thì trước hết phải cậy nhờ vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, nhưng cũng đòi hỏi thêm phần đóng góp của con người qua nỗ lực tìm kiếm, yêu mến và sống theo đường lối của Chúa. Nếu không có sự đóng góp cần thiết này, thì Chúa không thể cứu ai được, nói chi nhờ đến nhiều người khác cầu nguyện thay cho sau khi chết. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các di tích khảo cổ liên quan tới căn nhà truyền tin của Đức Maria tại Nazareth và hai căn nhà của bà Elizabeth và tư tế Zacharia tại thôn Ain Karem. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các chứng tích khảo cổ liên quan tới hang đá Bethlehem và nhà của Thánh Giuse tại Nazareth. Các nguồn tài liệu văn chương liên quan tới nơi Đức Giêsu giáng sinh có nhắc tới nhà, máng cỏ cho thú vật và hang đá. Đây là các mâu thuẫn không giải thích được hay là các bút tích tỉ mỉ trung thành với lịch sử? Các giáo phụ cổ xưa nhất tại Palestina thì lựa chọn giả thuyết thứ hai là máng cỏ bằng cách hòa hợp các văn bản. Giáo phụ Justino và giáo phụ Origene hòa hợp hang đá với máng cỏ, còn giáo phụ Eusebio hòa hợp Bethlehem với Ephrata. Tuy nhiên, các nhà đào bới khảo cổ lại một lần nữa chứng minh cho sự trung thực của các văn bản và truyền thống. Các đào bới khảo cổ tại Nazareth đã đưa ra ánh sáng đồ hình chính xác của các căn nhà Palestine thời Chúa Kitô. Chẳng hạn căn nhà gọi là căn nhà của các đầu cột do linh mục Vio khám phá ra, cho thấy nó có bốn phòng cách nhau bởi một hành lang chính, chia phần dành cho khách với phần của chủ nhà. Trong phần của chủ nhà có phần kín đáo nhất hay phòng của hai vợ chồng chủ nhà và các nơi chứa đồ vật. Trong phần dành cho khách thì có một phòng nhỏ dẫn vào trong, có một chiếc đi văng vừa là ghế ngồi vừa là giường nằm, gắn liền với một lò sưởi và một cái hang, được dùng như chỗ ở của thú vật. Theo linh mục học giả Emmanuel Testa, các văn bản và truyền thống khi đề cập tới nhà, máng cỏ và hang đá chắc chắn đã ám chỉ một căn nhà giống với căn nhà này tại Nazareth là kiểu nhà thông thường tại Palestina thời xưa. Và khi Thánh sử Luca khẳng định rằng không có chỗ cho Maria trong Catalima, hẳn thánh nhân đã không nghĩ tới một khách sạn bình dân hay quán trọ Pandocheion, là từ mà thánh nhân biết rõ và dùng trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu băng bó vết thương cho kẻ bị cướp trên đường từ Jericho về Jerusalem và vực ông lên lừa, đem ông tới quán trọ Pandocheion, giao cho chủ quán và thanh toán mọi chi phí. Nhưng thánh sử ám chỉ chiếc đi băng dành cho khách gắn liền với hang dành cho thú vật trong căn nhà của một người bà con nào đó của ông Giuse tại làng Bethlehem, nơi hai người đã ở ít lâu trước khi Đức Maria tới ngày sinh con, như thánh sử viết trong chương 2. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong Ento Catalimati, mà học giả Testa cho là chiếc đi băng dành cho khách trong phòng nhỏ liền với hang đá dành cho thú vật. Trình thuật của các thánh sử Matthew và Luca không nói tới một hang đá, nhưng rất nhiều gia đình nghèo tại Bethlehem xưa kia đã dùng các hang đá trong vùng như nhà ở cho người và cả thú vật. Như thế truyền thống Kitô ngay từ thế kỷ thứ hai cho biết Đức Giêsu đã sinh ra trong hang đá là thật. Vào thời vua Herode, vùng đất của vương cung thánh đường Giáng sinh hiện nay nằm bên ngoài làng Bethlehem. Vào thời hoàng đế Constantino, hang đá Giáng sinh quay mặt ra một ngọn đồi có rừng cây. Theo các giáo phụ Origene, Girolamo và Cirillo, cả căn nhà hang đá và chuồng cho thú vật này cũng đã bị hoàng đế Adriano xúc phạm và thay thế mầu nhiệm Kitô bằng một di tích và lễ nghi ngoại giáo song song. Thay cho tiếng khóc chào đời của Chúa Kitô là tiếng than khóc của nữ thần Venere, thay cho biến cố đấng cứu thế Giáng sinh là lễ nghi tái sinh của thần Tammuz Adonai. Tuy nhiên sau 180 năm phạm thánh, hang đá Bethlehem lại được tôn vinh bởi hoàng đế Constantino và mẹ là thánh nữ Elena với một vương cung thánh đường xây bên trên hang đá. Năm 215, giáo phụ Origene sống tại thánh địa một thời gian cho biết mọi người sống tại Bethlehem là Kitô hữu hay không đều đồng nhất trong việc xác nhận liên quan tới hang đá. Đó là hang đá mà tín hữu kính viếng từ trước thời hoàng đế Constantino như là nơi Đức Giêsu giáng sinh. Vào năm 325, thánh Elena, mẹ của hoàng đế, đã cho xây một vương cung thánh đường trên hang đá này. Nhà thờ có cung thánh nhiều cạnh, với bàn thờ chính giữa có tàn tre ở ngay bên trên hang đá Giáng sinh. Hai hàng cột chia lòng nhà thờ thành ba gian dọc. Hai bên trái và phải có lối dẫn xuống hang đá Giáng sinh với máng cỏ được trang hoàng bằng đá cẩm thạch màu và một ngôi sao bạc ghi dấu nơi Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế sinh ra. Vào thế kỷ thứ tư, thánh Girolamo đã đến sống tại Bethlehem với một cộng đoàn tu sĩ nhỏ, trong đó có thánh nữ Paula. Thánh Girolamo đã sống trong một phòng nhỏ gần hang đá Giáng sinh trong 36 năm trời để dịch kinh thánh ra tiếng Latin. Đó là bản dịch Vulgata. Thánh nữ Paula được chôn cất trong một hang nơi thánh Girolamo dùng làm nhà nguyện. Năm 529, cuộc nổi loạn của người Samaria khiến cho vương cung thánh đường Giáng sinh bị hư hại, nhưng được hoàng đế Justiniano cho tu sửa lại vào năm 531. Và năm 565, hoàng đế Justiniano cho xây vương cung thánh đường mới bằng cách nâng cao nền nhà thờ lên khoảng 60 cm. Năm 614, khi người Ba Tư đánh chiếm thánh địa tới Bethlehem, họ trông thấy hình khắc ba vua trên mặt tiền vương cung thánh đường và nhận ra tổ tiên của mình nên không tàn phá nhà thờ. Vào thế kỷ thứ bảy, Palestina bị người Ả Rập xâm lăng. Họ tàn phá tất cả mọi nhà thờ tại Bethlehem, ngoại trừ trung tâm Đức Trinh Nữ Maria, nơi cả người Hồi giáo cũng lui tới cầu nguyện, nhưng thôn xóm này có đa số dân là Kitô hữu. Năm 1099, trong chiến tranh thập tự quân lần đầu tiên, Godefroy de Bouillon gửi một đội binh 100 hiệp sĩ Normand do Tancred và Baudouin du Bourg tới bảo vệ Bethlehem. Từ đó Bethlehem trở thành một thái ấp hiệp sĩ Normand cho tới năm 1187. Các thập tự quân xây lại nhà thờ theo mô hình vương cung thánh đường xưa kia. Hai vua Jerusalem là Bôđuê I và Bôđuê II đã được thánh hiến phong vương trong nhà thờ này. Để trang hoàng nhà thờ, các thập tự quân vẽ hình các nhân vật khác nhau trên các cột và phủ các tường gian giữa bằng các bức khảm đá màu. Đa số các bức khảm đá màu này đã bị phá hủy. Chúng diễn tả một cách biểu tượng bảy công đồng chung đầu tiên trong lịch sử giáo hội và vài công đồng miền. Các bảng khắc bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latin ghi lại định nghĩa chính của từng công đồng. Trên nền nhà thờ có một phần bằng gỗ mở ra cho thấy nền khảm đá màu của vương cung thánh đường thời hoàng đế Constantino. Mặt tiền vương cung thánh đường Giáng sinh xưa kia có ba cửa, nhưng sau bị xây bít đi. Và để cho các kỵ binh khỏi nghênh ngang cưỡi ngựa vào nhà thờ, người ta cho xây cửa bé và thấp ở phía trái như hiện nay. Quảng trường nhỏ trước nhà thờ là phần tiền đường của vương cung thánh đường do hoàng đế Constantino và mẹ là thánh nữ Elena cho xây hồi thế kỷ thứ tư. Phía trái song song với vương cung thánh đường Giáng sinh là nhà thờ kính thánh nữ Catarina và nhà dòng của các cha Francisco quản thủ thánh địa. Sau khi viếng thăm hang đá Giáng sinh, lối ra dẫn khách hành hương lên nhà thờ thánh nữ Catarina. Ngoài các di tích khảo cổ liên quan tới Bethlehem như trình bày trên đây, còn có các di tích căn nhà của Thánh Giuse tại Nazareth nữa. Giáo phụ Epifanio đề cập tới căn nhà của ông Giuse, nơi Đức Giêsu được nuôi dưỡng và lớn lên. Truyền thống được bà con của Thánh Giuse truyền lại. Các người bà con của thánh nhân nhất quyết bảo vệ quyền của mình chống lại các Kitô hữu gốc ngoại giáo và trong nhiều thế kỷ đã cấm không cho các Kitô hữu này lui tới thăm viếng căn nhà của Thánh Giuse. Chỉ vào năm 670, ông Arculfo mới có thể thăm căn nhà của Thánh Giuse và miêu tả lại cho chúng ta biết. Đó là một căn nhà một phần xây trên các vòm và trong tầng hầm còn có một giếng nước và một hang đá rất sáng láng. Và toàn bộ là nơi cử hành bí tích rửa tội theo thói quen Do Thái Kitô. Các cuộc đào bới khảo cổ do linh mục Bagatti dòng Francisco hướng dẫn năm 1970 cho biết căn nhà thuộc thế kỷ thứ nhất và xác nhận tin tức của truyền thống do bà con thân thuộc của Thánh Giuse truyền lại.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cách nào lớn lao như đời người với người ân tàn trong sự chết cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý cha đạp cả lương tri khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người vẫn hằn lên vết tích việt tình của ngào nghê u mê của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
Kính thưa quý vị các bạn thân mến, trong ngày lễ tạ ơn, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về những điều gì đó mà các em đã biết ơn. Cô muốn xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thực sự mang ơn ra sao. Cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những bàn đầy thức ăn mà chúng được thưởng thức. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của Tony, một cậu học sinh ngồi phía cuối lớp. Bức tranh có một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản. Nhưng đó
đó là bàn tay của ai, cả lớp đều bị cuốn hút vào hình ảnh trừu tượng đó. Một em học sinh đoán, em nghĩ bạn Tony vẽ bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta. Một em khác lên tiếng, theo em, đó là bàn tay của người nông dân bởi vì ông ta nuôi gà Tây. Cuối cùng, khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Tony và hỏi, em vẽ bàn tay của ai vậy? Tony ngước nhìn cô, em đáp nhỏ, em vẽ bàn tay của cô. Cô giáo xúc động, cô nhớ lại rằng vào những giờ giải lao, cô thường nắm tay Tony, một cậu bé cô đọc ít nói. Cô cũng thường làm thế với những học sinh khác, nhưng với Tony, nó lại mang ý nghĩa rất lớn. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn cô giáo không ngờ rằng cử chỉ nắm tay đơn giản của cô lại mang đến cho cậu học trò bé nhỏ của mình niềm hạnh phúc, và điều đó trở thành một cảm xúc tốt đẹp khiến cậu ta nhớ mãi với lòng biết ơn. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý xác nhận lợi ích của những tình cảm được thể hiện bằng những cử chỉ âu yếm như sau. Những đứa trẻ được mẹ bồng ẩm, hôn hít sẽ trở nên dễ thích nghi với cuộc sống và tính tình cũng lạc quan, vui vẻ hơn. Một vòng tay ôm với bạn bè, người thân cũng giúp thắt chặt hơn tình cảm và sự thân thiện. Sau một cái bắt tay niềm nở, ấm áp, hai người mới quen cũng dễ dàng trở nên gần gũi và tin tưởng nhau hơn. Nhiều người làm công tác từ thiện đã chia sẻ rằng, khi đi thăm một trại mồ côi, điều làm cho các em bé ở đây hạnh phúc không chỉ là những quà tặng, bánh kẹo, nhưng là những ôm hôn không ngần ngại của họ dành cho những tấm thân bé bỏng có phần nhếch nhác hơn so với những đứa trẻ bình thường. Đến viếng một trung tâm dưỡng lão, điều làm cho những cụ già cảm thấy ấm lòng, đó chính là những cái siết tay thân ái, những vuốt ve gần gũi trên những hình hài đã hao mòn vì những năm tháng cô đơn. Tony, cậu bé trong câu chuyện nêu trên, tuy cô đọc ít nói, nhưng vẫn không muốn bị cô giáo lãng quên trong tập thể học sinh lớp. Và những cái bắt tay của cô giáo như một nhắc nhở rằng cậu vẫn hiện diện một cách sống động giữa bạn bè trong lớp học của mình. Khi tiếp xúc với những phận người bất hạnh, nếu chúng ta bất chấp những hình thức kém tươi tốt, thiếu sạch sẽ của những thân thể tiều tụy để đem lại cho họ những cử chỉ yêu thương, âu yếm, là chúng ta đã đem lại cho họ niềm tin tưởng hạnh phúc rằng họ vẫn được mọi người yêu thương, họ vẫn rất đáng yêu, điều đó giúp họ có thêm hơi ấm để tiếp tục sống và thêm tin tưởng rằng cuộc sống dễ thương biết bao. Chúng ta không chỉ đem lại cho nhau vật chất, mà còn có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau bằng cách thể hiện những cử chỉ yêu thương dù rất đơn sơ, rất nhỏ nhoi. Một ánh mắt trìu mến và cảm xúc ấm áp từ đôi tay, những lối giao tiếp phiên ngôn ngữ này có khả năng thay được ngàn vạn lời trái tim muốn nói. Phúc âm Thánh Luca đoạn 4, câu 12 đến câu 13, tường thuật lại rằng, khi người phun cùi đến xin Chúa Giê-xu chữa bệnh, người giơ tay đụng vào anh ta và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Và người phun cùi đã được sạch bệnh. Với quyền năng của Đấng tối cao, Ngài chỉ cần phán một lời thì chính phun cùi cũng sẽ biến khỏi người bệnh. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn chạm tay của mình vào thân thể cùi lở, hôi hám đó, để người bệnh cảm nhận rằng anh ta vẫn không hề bị ghê gớm, ghét bỏ, nhưng ngược lại, anh ta vẫn nhận được tình yêu thương, sự cảm thông qua sự va chạm thân thiện của Ngài. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng khao khát được yêu thương, nhất là khi tình yêu đó được thể hiện bằng những cử chỉ âu yếm cụ thể. Xin cho chúng con biết ôm lấy những người đau khổ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho những ai đang than khóc, nắm tay những người đang thất vọng, vì họ sẽ cần lắm những cử chỉ an ủi,
ôm ấp yêu thương của chúng con. Và qua những anh em đau khổ này, chúng con cũng thể hiện được tình yêu của chúng con đối với Chúa, vì Ngài cũng đã dạy rằng, những gì các con làm cho các anh em bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thấm sơn si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương chi. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào đến bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đã ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai, và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách vô hoài, với niềm tin yêu mới tuôn theo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang người, đời sẽ vui màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Buồn đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Buồn đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.